Cảm ơn quý thính giả vẫn còn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thứ hai đến thứ sáu thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu quý nhà muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần mới bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý, phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để giải đáp cho quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp với chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của luật những là việc của luật sư đoàn California. Tòa kháng cáo phải đưa ra một cái câu hỏi để hỏi rằng là cái hợp đồng tiền hôn nhân mà được ký bởi hai người tình nguyện có hiệu lực hay không, khi đi đến chỗ mà hai người này đã đầu không còn muốn sống chung với nhau nữa. Từ cái thời mà tiểu bang này được lập ra thì tiểu bang này đã nói rằng là luật về tài sản của chung đã được ban hành từ đó, và tiếp tục và liên tục họ đã cung cấp những cái điều khoản luật tổng quát để nói rằng là tài sản mà đã được làm bởi hoặc là được tạo ra hoặc là thu nhập bởi vợ chồng trong thời gian là vợ chồng, ngay cả những tiền bạc hai người có với nhau là tài sản của chung. Nhưng mà khi chúng ta nói như vậy, chúng ta phải hiểu rằng là cái điều khoản luật đã được viết ra như thế nào và mãi từ đời nào. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái quyền hạn của hai người, người vợ và người chồng, đã được viết dưới những cái điều luật và đã được thay đổi bởi cái tờ giấy tiền hôn nhân hay là những cái hợp đồng khác liên quan đến hôn nhân. Tất cả mọi người có lẽ ngày hôm nay cũng đã biết một phần nào nhiều hơn 10 năm về trước là ở California này, cái giấy tiền hôn nhân sẽ là một cái hợp đồng có hiệu lực trừ khi chúng ta có thể chứng minh đó là một cái hợp đồng đã được tạo ra bởi cái sự lừa đảo, bởi những cái sự gian dối, bởi những cái sự áp lực, bởi những cái ảnh hưởng trái phép, thì cái hợp đồng này không thể nào là một cái hợp đồng có hiệu lực được. Chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta phải nói đến ít nhất là 2 cho tới 3, 4, 5 người tùy theo từng cái hợp đồng một, đúng không? Hợp đồng nó có nghĩa là chúng ta có được một cái sự suy nghĩ. Thì chúng ta biết rằng là những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng, chúng ta thấy rằng là hợp đồng là cái sự đồng ý giữa hai người. Hợp đồng làm cái gì đó thì tôi không biết. Mua nhà, hợp đồng bán nhà, hợp đồng mua cửa tiệm, hợp đồng làm việc, hợp đồng mua bán sản phẩm, tất cả mọi cái hợp đồng chúng ta làm việc mỗi một ngày nó đều phải có cái sự đồng ý của ít nhất là hai người, đúng không? Người bán, người mua, người đưa dịch vụ, người làm dịch vụ, tất cả mọi việc. Chúng ta không nghĩ đến những cái hợp đồng mà chúng ta hay làm thường ngày. Bây giờ quý vị đi mua một món hàng ở ngoài tiệm đi, quý vị cũng làm một cái hợp đồng rồi nhé. Tôi bằng lòng tôi mua ổi mì thì lại chỉ bán tôi ổi mì, tôi trả tiền. Ok, đơn giản như vậy. Nhưng mà khi đi vào những cái hợp đồng mà chúng ta thấy rằng là nó liên quan đến những cái số tiền khổng lồ, hoặc là chúng ta thấy rằng là nó liên quan đến một cái số tiền rất là nhỏ, nó cũng là một cái hợp đồng. Vậy thì chúng ta phải làm gì khi nó đi đến cái mức độ là cái hợp đồng này nó là một cái hợp đồng tiền hôn nhân? Tại sao hai người lại phải đưa nhau ra tòa để mà tránh án? Họ phải nhìn vào cái ý định của hai người, họ phải nhìn vào những cái gì đã được viết để họ có phải thẩm định rằng là cái hợp đồng này lúc ký một trong hai người vì không có luật sư có phải là cái sự không tình nguyện khi ký hay không? Nhất là khi chúng ta nói đến cái hợp đồng tiền hôn nhân, chúng ta phải làm cho nó sớm. Tại vì cái việc mà một người về sau này nói rằng là ồ, lúc đó là căng thẳng quá, chỉ còn có một ngày nữa thôi là tôi lấy chồng hay tôi lấy vợ, và chỉ có một ngày nữa thôi mà tôi phải quyết định là tôi phải ký cái giấy này, trong khi tôi không có luật sư đại diện, trong khi tôi chả hiểu tôi ký gì hết, trong khi tôi vừa mới ở Việt Nam mới qua, trong khi đủ mọi thứ hết. Vì thế mà chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta làm cái tờ giấy tiền hôn nhân, chúng ta phải làm cho nó đúng. Nhiều người cứ nghĩ rằng là ồ, cứ gọi cho luật sư là một cái tự nhiên, tự nhiên có liền tức khác, xong rồi là đem về ký rất là xong. Nó có nhiều những cái sự đòi hỏi trong một cái tờ giấy tiền hôn nhân. Có những cái điều khoản luật, có những cái việc trong đó mà một người không biết gì về luật khó mà có thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhưng tổng quát mà nói thì chúng ta nếu biết một phần nào về những cái việc xảy ra trong cuộc sống ở Hoa Kỳ này, nhất là ở tiểu bang California này, thì chúng ta có thể tình nguyện mà chúng ta ký cái hợp đồng đó, không ai bắt buộc mình phải có luật sư. Miễn là mình hiểu, mình đọc được tiếng Mỹ và mình biết là mình đang làm gì. Vì thế mà chúng ta biết rằng là trong những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng, nó đưa ra nhiều cái sự tranh cãi. Vì sao? Vì hôn nhân là cái mối quan hệ xã hội thân mật và thân mật nhất, trong khi cái hợp đồng nó lại là một cái vấn đề giao dịch kinh doanh hợp lý. Và nếu chúng ta xem kỹ hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái hợp đồng tiền hôn nhân nó tiềm ẩn những cái chi phối, những cái chi tiết về một cái cuộc hôn nhân, mà đó là một cái hợp đồng chúng ta phải xem rằng là đó có phải là cái sự đồng ý của mình không. Quý vị có thể gọi đặt câu hỏi với những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề liên quan đến hình sự, đến dân sự, đến những vấn đề về hợp đồng, những vấn đề về hôn nhân, về ly dị, những vấn đề về thương tích, tai nạn, lương, tiền lương, giờ nghỉ, những vấn đề liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi số điện thoại ở văn phòng của chúng tôi để làm hẹn là 408-947-7717. Mấy ngày thì tôi hơi bận một chút, nhưng mà quý vị biết rằng là khi quý vị gọi điện thoại và quý vị để lời nhắn thì tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Nếu quý vị không để lời nhắn, không cách chi tôi biết. Và cái vấn đề thứ hai nữa là khi quý vị để lời nhắn, có nhiều người nói một trang giang đại hại không để tên, không số điện thoại. Có những người để số điện thoại thì lại không có voicemail, có những người lại để số điện thoại lại sai hay vì lý do gì đã tôi không gọi được. Nhưng nếu quý vị không nghe tôi gọi lại nội trong 24 tiếng là quý vị biết rằng là cái việc gì đó nó không đúng, thì quý vị có thể gọi lại đặt câu hỏi hoặc là để số điện thoại lại cho tôi rõ ràng và tôi sẽ gọi lại cho quý vị nhé. Tại vì có những lần tôi không gọi lại được và không cách chi tôi có thể liên lạc với quý vị được. Nhất là quý vị nói hơi lẹ nữa, cho nên lẹ như tôi nói lẹ lắm, nhưng mà khi mà tôi để số điện thoại tôi phải để chậm lại nhé. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Và quý vị biết rằng là từ năm 1888, tòa án tối cao họ đã nói rằng là cái việc hôn nhân không phải là kết quả của cái sự thỏa thuận cá nhân, đó là kết quả của một sự thỏa thuận giữa hai người, một người nam và một người nữ. Và khi chúng ta nói cái sự thỏa thuận thì chúng ta phải biết rằng là cái sự chấp thuận của hai bên đều cần phải có thì cái hợp đồng nó mới thực hiện được, đúng không? Nếu mà quý vị đi đến cái chỗ ly dị mà quý vị nói tôi không muốn bán căn nhà này và cái người kia thì nói tôi muốn bán căn nhà để chia đôi thì làm sao mà có thể là một sự hợp đồng được, làm sao có thể được sự thỏa thuận, đúng không? Vì vậy mà không cần biết chuyện gì xảy ra, miễn là trong một cái cuộc ly dị mà hai người đều đồng ý với một quan điểm thì nhất định chánh án họ sẽ bằng lòng ký giấy hợp đồng đó, giấy đồng ý đó. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào luật sư, chào cô.
Dạ bà.
Thưa luật sư, thí dụ có một cái xe họ đậu trước cửa nhà mà lậu như thế nào thì là block driveway ạ. Tôi thấy có khi thì họ đậu cái bánh xe sau, tức là sau cái bánh xe sau thì nó tràn ra cái driveway. Rồi có khi họ đậu trước cái bánh xe trước thì nó tràn ra cái driveway. Như vậy nó có thể block the driveway không ạ?
Cảm ơn bà. Sống trong một cái xã hội như chúng ta đang sống thì cái việc mà chúng ta hợp tác với nhau nó rất là quan trọng, phải không? Tôi biết rằng là nói chuyện về vấn đề mà chặn hay là ngăn chặn cái góc đường hay là cái đường đi của mình nó là một cái sự phiền hà lắm. Nhất là sáng sớm ra mà mình phải chạy để mà đi làm, mà trong cái đấy mình lái xe ra thì cái đầu xe nó chắn, cái bánh xe nó chắn một khóc đường của cái đường lái xe ra của mình hoặc là cái bánh xe sau thì nó cũng hơi phiền hà đấy. Nhưng mà chúng ta nếu có thể nói chuyện được thì chúng ta nên nói chuyện với nhau. Còn cái việc mà block driveway như vậy đó, làm sao mà chúng ta có thể gọi cho thành phố những người mà kiểm soát cái vấn đề đậu xe ở trên đường để tới kịp để mà giải quyết cái việc của mình, thì tốt hơn hết là mình nói chuyện với hàng xóm của mình và yêu cầu họ là đừng có đậu như vậy. Nhất là những cái nơi mà có nhiều xe đó, tôi không có nói rằng là cái việc này không có sự giải quyết, nhưng mà cái việc giải quyết đó nó có thể là phức tạp hơn mà mất nhiều thời gian hơn là chúng ta có thể nói chuyện với nhau đó. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Xin cảm ơn bà.
Dạ,
cảm ơn bà, cảm ơn luật sư. Quý thính giả và đang nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật nương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Thưa quý vị, cái sự đồng ý giữa hai người là một sự quan trọng nhất. Tại vì khi chúng ta nói đến cái vấn đề tiền hôn nhân đó, chúng ta đâu có phải chỉ nói đến vấn đề tài chính đúng không? Cái sự quan hệ hôn nhân nó là một cái sự gọi là cá nhân và cái sự thông cảm và cái sự thương yêu nhau. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề này, có rất là nhiều người không có nghĩ đến cái việc gì nó sẽ xảy ra về sau này. Đó là cái sự khó khăn trong cái cuộc sống của mình ngày hôm nay. Ở một cái xã hội mà có những cái điều luật được đưa ra, có những cái sự chi phối và có những cái lối, nghĩa là có những cái lý do để mà đưa chúng ta đến một cái tình trạng pháp lý mà nhiều người không bao giờ nghĩ đến cái việc đó. Nhưng khi chúng ta đến với nhau và chúng ta có tài sản, cả hai bên đều có tài sản, thì chúng ta cần phải xem lại. Tại vì đâu phải ngày hôm nay cái chuyện này nó mới xảy ra đâu thưa quý vị. Có biết bao nhiêu năm rồi, mãi từ hồi mà chúng ta gọi là cái hồi gọi là cái gì, thời Trung Cổ hả? Người ta coi cái sự hôn nhân như là một cái hợp đồng bao gồm cả những vấn đề chuyển nhượng tài sản. Ngay cả ngày hôm nay quý vị cũng thấy như vậy mà. Khi mà người con gái đi lấy chồng thì cha mẹ, bên cha bên mẹ mình cho những cái vòng vàng tài sản để làm của hồi môn. Và ngay cả bên gia đình chồng cũng cho bên cô dâu một số tiền nữa. Tất cả những cái việc đó đâu phải là chỉ là xảy ra ở mãi cái thời gọi là thời Trung Cổ, hay là ở mãi cái thời mà gọi là chúng ta gọi là cái thời Anh Mỹ, lịch sử Anh Mỹ đó, đúng không? Vì vậy mà khi chúng ta nói đến cái vấn đề mà gọi là hợp đồng tiền hôn nhân, không phải là vấn đề xa lạ, chỉ là chúng ta không quen với vấn đề đó. Rất là nhiều người sống ở trong một cái xã hội, trong một cái cơ chế xã hội hay là một cái truyền thống mà chúng ta nghĩ rằng là chuyện này sẽ không thể nào xảy ra được. Khi mà anh yêu em, em yêu anh, tại sao lại phải nói chuyện vấn đề tiền hôn nhân? Bình thường mà, rất là bình thường. Nhất là khi một trong hai người có tài sản hoặc là cả hai người có tài sản, mình phải nghĩ đến cái vấn đề là làm sao để mà chúng ta có được cái sự hài hòa trong cái cuộc sống, và những cái phức tạp nó xảy ra về sau này nó không sẽ là một cái vấn đề cho cái việc mà chúng ta đang muốn đi tới trong mỗi cuộc sống chung với nhau. Thẳng thắn với nhau thì tốt nhất. Còn nếu không thì coi như là chấp nhận những gì xảy ra thì sẽ xảy ra, không có liên quan gì đến cái vấn đề tranh chấp hoặc là như thế nào hết. Trong cái hồ sơ này xảy ra bởi một cái người đánh banh tài giỏi, khá nhiều tiền, đưa đến chỗ ly dị và tranh chấp nhau. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Chào luật sư. Tôi muốn hỏi là nếu mà muốn bảo lãnh một người đi du lịch đó, qua đi thì mình cần làm những hồ sơ nào?
Mình chỉ cần làm cái đơn S-160 ở trên mạng lưới của Bộ Ngoại giao, thế là xong thôi. Còn vấn đề chứng minh nó là việc mà tự mình phải làm cái vấn đề đó, không cần phải làm gì khác hết, chỉ vậy thôi nhé.
F-160 à, mình có cách, vậy luật sư có cách nào mà làm một cái giấy tờ như là mình làm một cái gì đó để cho người ta bảo lãnh du lịch được qua nhanh không luật sư?
Cái thứ nhất là quý vị quên đi cái chữ qua nhanh nhé, chuyện đó không có ở trong những việc làm của di trú hay bất cứ việc làm nào trên phương diện không. Cái thứ hai là cái chữ là DSD, tức là David S, tức là Sam, DS-160, không có cần nhờ bảo lãnh tài chính hay nhờ bảo lãnh gì hết. Đây là một cái tờ giấy để đi xin đi du lịch, thì mình làm cái đơn đó rồi tổng lãnh sự họ phỏng vấn, cái việc cái người qua đây phải chứng minh là họ đi và họ sẽ về nhé, chỉ vậy thôi.
Dạ.
Okay, cảm ơn anh.
DS-160. Dạ, cảm ơn người.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn luật sư, chúc anh gặp may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và cái người này khá nổi tiếng, rất là nhiều người biết đến cái người này, và cái người này đã thương yêu một người ở một cái quốc gia khác và đưa họ vào trong quốc gia Hoa Kỳ này. Nhưng mà cái người này một phần nào cũng biết gì về vấn đề tiền hôn nhân, vì họ nói chuyện với bạn bè của họ thì họ biết thôi. Và vì vậy họ đề nghị rằng là hãy làm một cái tờ giấy tiền hôn nhân, là vì cái số tiền mà tôi làm được á, so sánh với cái số tiền mà cái người vợ tương lai này sắp sửa lấy về khác nhau rất là xa. Và anh này, anh ấy nói rằng là tôi muốn làm việc này cho nó rõ ràng. Và cái người phối ngẫu tương lai của cái người này đã ký cái tờ giấy này đầu một vài ngày trước khi cô ta về nhà chồng. Và khi đi đến cái chỗ ly dị, mặc dù là cái số tiền cấp dưỡng con cái nó cũng khá nhiều, cấp dưỡng vợ chồng cũng nhiều, nhưng cô ta nói rằng là cái tài sản mà chúng tôi có trong thời gian là vợ chồng là của chung. Đấy, tuy nhiên là anh này, anh ấy có cái tờ giấy tiền hôn nhân à, và anh này lúc đó anh ấy nói rằng là tài sản nào mà anh ấy có được trong thời gian hai người là vợ chồng là của riêng anh ta, và trước đó cũng là của riêng anh ta. Cô này cô ấy thưa với chánh án rằng là vì cái hợp đồng này ký trước khi làm đám cưới, và anh ta nói rằng là nếu không ký thì anh ta không lấy cô này. Vì vậy mà cô ta sợ và cô ta bị áp lực và cô ta đã ký cái tờ giấy đó. Chuyện đó không phải là không tranh cãi được. Nó tùy vào cái dữ kiện trong cái hồ sơ, tùy vào những cái lịch sử của cái hồ sơ này. Khi chúng ta không bao giờ nghĩ ở dưới cuối đường đó chuyện gì nó sẽ xảy ra, thì những gì chúng ta nói nó đều là sự thật xảy ra vào lúc đó. Không cách chi mà chúng ta có thể nói rằng là ồ, lúc đó tôi không có ý nói như vậy, hay là lúc đó tôi bị cái này, tôi bị thế kia, tôi bị áp lực, tôi bị sợ hãi, tôi bị không có làm đám cưới, tất cả những cái vấn đề đó. Và cái mà cái người này nói nữa là tôi không có luật sư để mà bảo vệ cái quyền lợi của tôi. Vì vậy thưa quý vị, khi chúng ta làm những cái vấn đề liên quan đến pháp luật như vậy, chúng ta không biết thì chúng ta phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể giúp đỡ mình. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta làm được thì cái kết quả nó như thế nào thì đó là cái kết quả mà chúng ta đã xảy ra, đã làm ra từ bao nhiêu tháng trước, năm trước. Vì vậy khi mà chúng ta làm cái tờ giấy tiền hôn nhân, hay là chúng ta ký cái tờ giấy hôn nhân, hay là chúng ta ký một cái hợp đồng nào đi chăng nữa, chúng ta cũng cần phải biết rằng là những cái gì đó chúng ta đặt bút xuống để mà ký thì chúng ta phải hiểu đó là những cái gì mà chúng ta sẽ có thể được. Vì vậy mà chúng ta mới biết rằng là những cái việc mà chúng ta có ngày hôm nay nó không phải chỉ là xảy ra ngày hôm nay, đúng không? Đó là một cái việc nó xảy ra cả từ thời thế kỷ nào rồi, thế kỷ 15, từ thế kỷ 14 rồi. Nhưng ngày hôm nay nó không có gọi là cái gì mới mẻ hết, chỉ là đi qua trong cái vấn đề lịch sử. Thì cái việc mà những điều luật đã đưa ra nó thay đổi cho hợp với cái tình trạng của cái xã hội, của cái cuộc sống, chứ không phải là cái gì khác. Chú vị biết ngày xưa đó, chúng ta có cái việc gì? Thách cưới phải không? Xong rồi chúng ta đến gọi là cái gì, không phải là lễ hỏi mà, à giảm hỏi phải không? Giảm hỏi xong mới đến hỏi, hỏi nhau xong mới đến đám cưới. Đám cưới xong rồi, nhưng mà trước khi đám cưới chúng ta lại phải là lấy giấy phép, lấy giấy phép rồi mới lấy giấy hôn thú, lấy giấy hôn thú rồi đi đám cưới trong nhà thờ, đám cưới ở ở nhà, đám cưới ở trước mặt ở ông bà cha mẹ tổ tiên. Rồi đối với luật di trú, đối với luật cuộc hôn nhân đó không thể nào là một cuộc hôn nhân cho đến khi hai người hợp hôn. Đối với luật di trú, quý vị nhớ tôi nói cái câu nói này, vì hai người nói tôi là vợ chồng nhưng hai người chưa bao giờ hợp hôn, đó không phải là vợ chồng. Nhưng mà rồi tôi lại phải nghĩ đến một cái phương cách khác, khi mà sau khi hai người hợp hôn rồi hai người bỏ nhau, làm sao để tôi chứng minh là cái sự hôn nhân này là cái sự hôn nhân thật sự. Là vì lúc hai người đứng thề sống với nhau suốt đời, cái ý định của hai người lúc đó là thực sự muốn sống với nhau suốt đời. Đây là những cái khó khăn mà chúng ta phải nghĩ đến. Và với những cái khó khăn này không phải là ai cũng nghĩ đến hết nhé. Đây là những cái sự mà tranh án này trên tòa họ đã phải phân tích, phải nói đến những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng, đến giấy tiền hôn nhân, đến hợp đồng hôn nhân, tất cả những cái gì đó chúng ta có thể nói rằng là cái sự gọi là quan hệ của một cặp vợ chồng khi kết hôn, nó được định nghĩa trong một cái tình trạng pháp lý với những cái hậu quả đi sau đó về những vấn đề liên quan đến kinh tế, những vấn đề liên quan đến con cái, đã được thiết lập và kiểm soát bởi xã hội thông qua những điều luật đã được đặt ra. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề tiền hôn nhân, chúng ta phải biết rằng là chúng ta đang ký cái tờ giấy gì đó. Nếu chúng ta rõ ràng muốn rằng là tôi lấy cái anh này hay tôi lấy cái cô này, tôi không cần đến tiền bạc cho dù trước hay sau khi tôi làm đám cưới với người này, và đó là cái sự thực sự ý định của mình, thì mình không bao giờ được quay lại và nói rằng là lúc đó tôi bị áp lực hay là tốn anh như thế này kia. Ok, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Ông rằng là những cái việc mà chúng ta nghĩ đến đây á, tự nhiên sáng ngày tôi nghĩ đến một người gọi cho tôi và muốn đi đến chỗ ly dị, thì nghe thì tôi thấy rằng là nó cũng có những khó khăn trong cuộc sống đó, nhưng mà nó cũng chưa đi đến cái chỗ gọi là phải ly dị đâu. Cần làm sao để chúng ta có thể hiểu nhau để mà sống với nhau, rồi chúng ta cứ, tại vì cái xã hội này tôi phải nói thẳng rằng là vì là luật sư cho nên tôi mới nói để cho quý vị rằng là cái xã hội này nó quá dễ dàng, sống với nhau cũng dễ mà xa nhau cũng dễ, cho nên khi mà chúng ta đứng làm một cái lời thề đó thì đó là một cái lời thề rất là tối cao trước không phải pháp luật mà tối cao đối với những cái sự tin tưởng của mình. Cho nên hôn nhân là một cái gì đó chúng ta cần phải xem lại và mong rằng là cái việc mà chúng ta phải đi đến cái chỗ mà ly dị nó không có xảy ra nhiều trong cái cộng đồng này và cuộc sống của chúng ta sẽ được an bình hơn và tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn sự sẻ chia của quý vị ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới được bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới, nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình, Khánh Thi chọn một nhạc phẩm tặng quý thính giả, đặc biệt quý Phật tử nhân mùa lễ Vu Lan.
Nam Mô Đại Hiệu. Về âm gian chiếu trong muôn dân. nén hương khói huyền hiu đầu. Mùa về thiêng liêng, hiu nhi ráng nói đường duyên. Mùa một kiến liêng, báo ân cho mẹ huyền hiu. Nam mô đại hiệu một kiến liêng Bồ Tát. Nam mô đại hiệu một kiến liêng Bồ Tát. Nam mô đại hiệu một kiến liêng Bồ Tát. Nam mô đại hiệu một kiến liêng Bồ Tát. Bao hiếu ân đơn ai là người biết trọng đường tu nên ráng ưu lại câu Phật Lê Phật Vũ.